Brethren,
thưa các anh em, thật là vinh dự để có mặt với những người nam diệu chức tư tế hoàng gia của Thượng Đế. Chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng, trong những thời kỳ khó khăn. Là những người mang chức tư tế, chúng ta có trách nhiệm đứng vững với một tấm khiên của đức tin chống lại tên lửa của các kẻ nghiệt thù. Chúng ta là tấm gương cho thế gian. Chúng ta bảo vệ quyền hạn và tự do mà đã được Thượng Đế ban cho. Với những điều này, không thể bị lấy đi. Chúng ta bảo vệ nhà cửa và gia đình của mình. Năm học lớp 9, tôi trở về nhà trận đấu bóng chày đầu tiên của đội tuyển bóng chày của trường tôi. Với một đội ở thị trấn khác, cha tôi cảm thấy rằng trên chuyến xe buýt đường dài trở về nhà, tôi đã chứng kiến lời lẽ và hành vi không phù hợp với các tiêu chuẩn của phú bâm. Là một họa sĩ chuyên nghiệp, ông ngồi xuống với tôi và vẽ hình một hiệp sĩ. Một chiến sĩ có khả năng bảo vệ các lâu đài và vương quốc. Trong khi ông vẽ và đọc từ Thánh Thư, tôi đã học được một việc làm một người nắm giữ chức tư tế trung tín như thế nào để bảo vệ vương quốc của Thượng Đế. Những lời của sứ đồ Phaolô đã hướng dẫn tôi. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hào trơn trong ngày khốn nạn. Anh em có thể cử địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em sẽ đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình. Dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm dây giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó, anh em có thể dập tắt được các tên lửa của các kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão chủ và cầm cương của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Thưa các anh em, nếu chúng ta trung tín trong chức tư tế, thì khí giới này sẽ được ban cho chúng ta với tính cách là ân tứ từ Thượng Đế. Chúng ta cần khí giới này. Các em thiếu niên thân mến, cha ông của các em đã không bao giờ phải đối diện với những cám dỗ mà các em thường xuyên phải đối diện. Các em đang sống trong những ngày cuối cùng. Nếu muốn gặp rắc rối, thì cha của các em đã phải tìm kiếm nó. Điều đó không còn như vậy nữa. Ngày nay, cám dỗ tìm kiếm các em. Xin hãy nhớ điều đó. Satan mong muốn trật các em và tội lỗi rình rập đổi trước cửa. Các em sẽ chống lại chiến thuật tấn công của nó bằng cách nào? Hãy mặc vào bộ áo giáp của Thượng Đế. Tôi xin được diễn giải từ một kinh nghiệm khác trong cuộc đời của tôi. Vào thế niên năm 1982, tôi đã nói chuyện trong một buổi họp đặc biệt Devotional Trung Hương Viên trường BYU tại Provo, Utah. Tôi mời các sinh viên tưởng tượng rằng giáo hội đang ở một bên bục giảng và thế gian nằm ở bên kia bục giảng, cách xa chưa tới một mét. Điều này tiêu biểu cho khoảng cách rất ngắn giữa các tiêu chuẩn của thế gian và các tiêu chuẩn của giáo hội. Khi tôi còn đang học đại học, 30 năm sau, khi đứng trước các sinh viên, tôi đã giải thích tiêu chuẩn của thế gian đã khác biệt rất nhiều với tiêu chuẩn của giáo hội. Tiêu chuẩn đó đã đi rất xa khỏi tấm nhìn của chúng ta. Nó đã tiến ra xa, ra khỏi tòa nhà này và đi ra khắp thế gian. Chúng ta và con cháu chúng ta phải nhớ rằng giáo hội sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, thế gian sẽ tiếp đi di chuyển. Khoảng cách đó trở nên càng ngày càng rộng hơn. Vì vậy, hãy rất cẩn thận. Nếu đánh giá hành động của mình và các tiêu chuẩn của giáo hội dựa theo thế gian đang ở đâu và sẽ đi đâu, thì các em sẽ tìm thấy rằng các em sẽ không phải ở nơi các em cần phải ở. Lúc bấy giờ, hồi đó, tôi không thể tưởng tượng ra thế gian sẽ đi xa, biết bao, và sẽ đi nhanh đến mức nào so với giáo lý, nguyên tắc và giáo lệnh do Thượng Đế ban cho. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn của Đấng Kitô và giáo hội của Ngài đã không thay đổi. Như Ngài đã phán, lẽ thật tồn tại mãi mãi và đời đời. Khi hiểu và chấp nhận điều này, chúng ta sẵn sàng đối diện với áp lực xã hội, lời chế giễu và thậm chí thái độ kỳ thị mà sẽ đến từ thế gian và từ một số người tự gọi là bạn của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều biết một người nào đó mà sẽ nói, nếu bạn muốn làm được bạn với tôi, thì bạn phải chấp nhận giá trị của tôi. Một người bạn chân thật không đòi hỏi chúng ta phải chọn giữa phước bom và tình bạn của mình. Tôi xin đáp bằng cách mượn lời nói của Phaolô, những kẻ thầy ấy, con hãy lánh xa đi. Một người bạn chân thật củng cố chúng ta để giúp đỡ chúng ta ở trên con đường chật và hẹp. Việc ở trên con đường phước bom và các lĩnh truyền, giáo lễ và giáo ước bảo vệ chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta làm công việc của Thượng Đế trên thế gian này. Khi chúng ta tuân theo lời thông sáng, thì quyền tự quyết của chúng ta được bảo vệ khỏi thói nghiện như rượu, ma túy và thuốc lá. Khi chúng ta đóng tiền thập phân, học thánh thư, chịu phép báp têm và lễ xác nhận, sống xứng đáng để được sự đồng hành của Đức Thánh Linh, giữ phần tiệc thánh một cách xứng đáng, tuân theo luật chính khiết, chuẩn bị và tiếp nhận chức tư tế Melchizedek và lập các giáo ước trong đền thờ thiêng liêng, thì chúng ta đã sẵn sàng để phục vụ. Trong đền thờ, chúng ta được chuẩn bị và hứa sẽ sống theo luật dân hiến. Các thiếu niên có khả năng bắt đầu sống theo luật này bằng việc tìm cách trở thành một người truyền giáo. Dạng ra 2 năm trong số 20 năm đầu của cuộc đời mình, thì cũng nhóm như đóng tiền thập phân vệ. Sự hy sinh đó củng cố họ để tiến tới giáo ước cao quý nhất trong đời, kết hôn và làm lễ cán bó trong đền thờ, và bắt đầu một gia đình vĩnh cửu. Khi tiếp tục tiến bước trên con đường này, chật và hẹp này, thì chúng ta đang xây dựng sức mạnh thuộc linh để liên tục gia tăng, sức mạnh trong việc sử dụng quyền tự quyết của chúng ta để hành động cho chính mình. Đối với các thanh niên lẫn thiếu nữ, sự tăng trưởng này được hỗ trợ thêm khi các em học giáo lý và chia sẻ chứng ngôn của mình qua chương trình diễn giải trực tuyến mới. Hãy đến mà theo ta. Ngoài ra, hãy sử dụng quyền tự quyết của các em để tự phát triển bản thân mình. Khi các em khám phá ra các ấn tứ và tài năng của mình, thì hãy nhớ rằng cha mẹ và các diễn viên củng cố thảy phụ giúp các em, nhưng các em phải để cho Thánh Linh hướng dẫn. Hãy chọn hành động cho chính bản thân mình. Hãy được thức dậy, thúc đẩy từ bên trong. Hãy lập một kế hoạch cho cuộc sống của các em, kể cả học vấn lẫn học nghề. Hãy khám phá ra sở thích và kỹ năng. Hãy làm việc và trở nên tự lực cánh sinh. Hãy đặt mục tiêu, khắc phục những sai lầm đã được kinh nghiệm và hoàn thành những gì các em đã bắt đầu mục tiêu để làm. Trong khi trên con đường của mình, hãy chắc chắn phải tham gia vào các sinh hoạt của gia đình, nhóm túc số, lớp học và các sinh hoạt của hội hậu tương, thanh niên, thiếu nữ. Hãy vui chơi một cách lành mạnh với nhau. Qua những kinh nghiệm này, các em sẽ tiến đến việc tôn trọng và biết ơn các ân tứ thuộc linh của nhau, cũng như đặc tính vĩnh cửu, bổ sung các con trai và các con gái của Thượng Đế. Hơn hết, hãy có đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi. Đừng sợ hãi. Khi xin đang sống theo phúc âm, thì chúng ta trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Với sức mạnh của Ngài, chúng ta có bác bỏ những người chóm Đấng Kitô là những người nói rằng hãy ăn đi, hãy uống đi và hãy vui chơi thỏa thích đi, vì Thượng Đế sẽ biện cho mình khi ta chỉ phạm một tội nhỏ. Việc này không có hại gì cả, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Trong sức mạnh của Chúa, chúng ta sẽ và có thể đương đầu với bất cứ triết lý hoặc tín ngưỡng nào chối bỏ đấng cứu rỗi và mâu thuẫn với kế hoạch hạnh phúc vĩ đại vĩnh cửu dành cho tất cả con cái của Thượng Đế. Chúng ta không được phép sửa đổi các điều kiện của kế hoạch vĩnh cửu đó. Hãy nhớ chuyện Nehemiah là người được lệnh phải xây dựng một bức tường để bảo vệ Jerusalem. Một số người muốn ông đi xuống và thỏa hiệp vị thế của ông. Nhưng Nehemiah từ chối. Không phải là ông không khoan dung những người khác. Ông chỉ giải thích, ta mắc làm công việc lớn, xuống khổng đạn. Lẽ nào để công việc dứt, trong khi bỏ nó đạn đi, xuống với các ngươi? Đôi khi chúng ta trở thành trọng tâm điểm và phải chịu đựng sự chế nhạo và khiến miệt vì sống theo các tiêu chuẩn của Thượng Đế và làm công việc của Ngài. Tôi làm chứng rằng, chúng ta không cần phải sợ hãi nếu chúng ta đạt được cuộc sống của mình vào giáo lý của Ngài. Chúng ta có thể bị hiểu lầm, chỉ trích và thậm chí còn bị cáo gian nữa. Nhưng chúng ta không bao giờ cô đơn một mình. Đấng cứu rỗi đã bị người ta khinh rẻ và cách bỏ. Đó là đặc ân thiêng liêng của chúng ta để đứng vững với Ngài. Mỉa mai thay, việc đứng vững đôi khi có nghĩa là tránh và thậm chí còn chạy trốn thế gian. Đấng cứu rỗi đã phán, hỡi quỷ Satan hãy lui ra đèn sao ta. Joseph của Ai Cập đã chạy trốn những cam dỗ của vợ Potiphar. Và Lehi đã bỏ lại Jerusalem để mang gia đình của ông vào vùng hoang dã. Hãy yên tâm rằng tất cả các vị tiên tri trước thời chúng ta đều đã đứng vững trong thời kỳ của họ. Nephi làm công việc lã lùng của Chúa mặc dù bị Satan hãnh hạ và bị hai anh của anh là Laman và Lemuel ngược đại. Abinadi làm chứng về Đấng Kitô mặc dù bị nghi ngờ, khinh miệt và biết chắc chắn rằng mình sẽ bị sư tử. 2.000 chiến sĩ trẻ bảo vệ gia đình của họ chống lại những người xem thường giá trị của phúc âm. Moroni dâng cao cơ hữu tự do để bảo vệ gia đình và tự do tín ngưỡng của dân ông. Samuel đứng trên bức tường thành và nói tiên tri về sự giáng lâm của Đấng Kitô, cho dù bị người ta đếm đá và bắn cung tên vào ông. Tiên tri Joseph Smith phục hồi phúc âm của Đấng Cứu Rỗi, ân chứng lời chứng của ông với máu của ông. Về những người tiền phong mặc môn, đứng vững trước sự chống đói và gian nan khủng khiếp khi đi theo một vị tiên tri trong chuyến đi dài và việc họ định cư ở miền Tây. Các tối tớ và các thánh hữu tuyệt vời này của Thượng Đế đã có thể đứng vững vì họ đứng với Đấng Cứu Rỗi. Hãy xem cách Đấng Cứu Rỗi đứng vững như thế nào. Khi còn niên thiếu, Chúa Giê-xu đã trưởng thành đi làm công việc của cha Ngài, giảng dạy phúc âm cho những nhà thông thái trong đền thờ. Trong suốt giao vụ của Ngài, Ngài đã thực hiện công việc của chức tư tế, giảng dạy, chữa lành, phục vụ và ban phước cho những người khác. Khi nào mà có thích hợp, Ngài đã mạnh nhãn đứng chăm lại điều ác, thậm chí còn dọn dẹp sạch đền thờ. Và Ngài luôn luôn bền vững cho lẽ thật, cho dù bạn lời nói hoặc bạn sự im lặng nghiêm trang. Khi các thầy tế lễ cáo buộc Ngài trước Phi-lát, thì Chúa đã khôn ngoan và can đảm từ chối trả lời câu hỏi không đúng sự thật và Ngài đã giữ im lặng đi. Trong vườn Gethsemane, Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc của chúng ta không ngại khỏi phải uống chén đắng cay của sự chuộc tội. Và trên cây thập tự, Ngài đã chịu đau khổ một lần nữa để làm theo ý muốn của cha Ngài. Cho đến khi cuối cùng Ngài có thể nói, mọi việc đã được chọn. Để đáp lại việc Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn, vâng phục bằng cách đứng vững, cha thiên thượng đã phán, này, đây là con trai yêu dấu của ta, người mà ta rất hài lòng và nơi người ta đã làm sáng danh ta. Các anh em chức tử tế thân mến, cả lớn tuổi lẫn trẻ tuổi, chúng ta hãy làm vinh hiển danh của Thượng Đế bằng cách đứng vững với Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi đưa ra lời chứng đặc biệt rằng Ngài hằng sống và chúng ta được kêu gọi bàn ơn kêu gọi thánh để tham gia vào công việc của Ngài. Vậy nên, các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lây chuyện. Khi đứng vững và tuân theo giáo lý của Thượng Đế của mình, chúng ta đang đứng tại những nơi thánh thiện, vậy vì giáo lý của Ngài là thiêng liêng và sẽ không thay đổi theo xu hướng xã hội và chính trị của thời kỳ của chúng ta. Tôi nói như sứ đồ Phaolô đã nói, anh em hãy thức tỉnh, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Đây là lời cầu nguyện khẩn thiết của tôi cho các anh em trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.